Đạo tràng chúng ta ở đây đã 10 năm rồi, nhìn bề ngoài rất tốt. Trên thực tế thì sao? Đạo tràng chúng ta chưa thực hành được 6 hòa kính. Mỗi người đều có cách nghĩ của riêng mình, cách làm của riêng mình, không hợp tác. Đạo tràng này tứ chúng đồng học, nếu như có thể thực tu 6 hòa kính, đạo tràng này sẽ rất thù thắng, rất như pháp. Tu 6 hòa kính nhất định phải quên mình vì người. Nếu mỗi mỗi đều tự tư tự lợi, xem mình là số 1, người khác là thứ 2, thứ 3, 6 hòa kính sẽ không bao giờ làm được. Tôi mỗi ngày đều giảng kinh, giảng nhiều năm như vậy, đĩa băng ghi hình đều ghi tại chỗ này, nghe không hiểu. Vì sao nghe không hiểu? Vì họ không buông xả. Cho nên tôi học Phật, kinh nghiệm của tôi cũng thường nói cho mọi người nghe, có thể để mọi người tham khảo. Tôi gặp người xuất gia lần đầu tiên, gặp Đại sư Chương Gia. Tôi thỉnh giáo Đại sư Chương Gia. Tôi nói tôi biết Phật giáo thù thắng. Phật giáo có phương pháp nào cho tôi nhanh chóng có thể khế nhập? Nghe vậy tôi 6 chữ, nhìn được thấu, buông xuống được thì sẽ khế nhập. Tôi thưa hỏi Ngài, phải bắt đầu từ đâu? Ngài bảo tôi bộ thị, 3 loại bộ thị: tài thí, pháp thí, vô ủy thí. Quả báo quý vị có được là của cải dùng không thiếu, thông minh trí huệ, mạnh khỏe sống lâu. Đó là tôi tiếp xúc với người xuất gia ngày đầu tiên. Ngài truyền cho tôi thật làm. Học được gì? Học buông bỏ thành kiến của bản thân. Con người tôi từ nhỏ đã có thành kiến sâu nặng, quan niệm chủ quan rất mạnh. Thông thường người ta biện luận với tôi, ít khi họ thắng được tôi. Tôi học Phật dần dần mới sửa đổi được cái tật này, có thể nghe người khác. Không còn kiếm chuyện với người khác, không tranh luận với người khác. Mới hiểu được hành vi trước đây là sai trái. Trong ngôn ngữ, trong thái độ, đắc tội với rất nhiều người, bản thân không biết. Nếu học Phật mà những tật này không sửa, thì pháp duyên của quý vị đã bị đoạn tuyệt. Chướng ngại thiện pháp của quý vị, chướng ngại trí huệ của quý vị, chướng ngại thành tựu tu học của quý vị. Nói cách khác, những tật này không sửa được, Kết quả đời này quý vị vẫn làm lục đạo phàm phu, không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Đây là một việc bi thảm biết nhường nào. Vì sao nghe kinh nghe không hiểu? Vì tâm thành kính không có. Ấn Quang Đại Sư nói như vậy, tôi cũng thường nhắc nhở mọi người, nhưng mọi người không giác ngộ, không tự nhắc nhở. Ấn Quang Đại Sư thường nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Ngày nay chúng ta tâm thành kính đối với kinh giáo không sinh khởi được. Vậy tâm thành kính đối với cái gì mới khởi được? Đó là danh lợi. Trong tâm chỉ có danh lợi, danh văn lợi dưỡng. Đối với kinh giáo không thành kính, đối với đạo đức không thành kính, đối với luân lý không thành kính, đối với tất cả không thành kính, chỉ đối với danh văn lợi dưỡng. Vậy thì tiêu rồi. Danh văn lợi dưỡng không buông xuống được, học Phật cũng đọa vào ba đường ác, đọa địa ngục. Điều này không thể không biết. Bản thân buổi tối trước khi ngủ cẩn thận nghĩ xem, đời này tôi đi là đi trên con đường nào? Phật nói mười pháp giới, tôi đi là Phật pháp giới, là Bồ Tát giới, nhân thiên pháp giới hay là địa ngục ngạ quỷ pháp giới? Kinh điển không quen thuộc, thứ gì chúng ta học ở trước không rõ ràng, bản thân thật sự không biết mình đang học gì, tự cho rằng học Phật, kỳ thực toàn là sai trái. Thật sự tôi học Phật với Đại sư Chương Gia 3 năm, không uổng phí. Nếu tôi không theo ngài 3 năm, vấn đề sẽ nhiều lắm. Nền tảng Phật học của tôi đều do ngài khai mở. Ngài bảo tôi học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vậy tôi không thể xa rời kinh giáo. Gặp thầy Lý, thầy Lý thêm bước nữa, trong kinh giáo nhất định phải nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, không thể học quá nhiều, không nên học quá hỗn tạp. Học quá nhiều quá tạp, tâm an nhẫn không còn. Cho nên người tu hành đầu tiên phải tâm thanh tịnh, bất luận ở trong hoàn cảnh nào cũng không bị ngoại cảnh ảnh hưởng, không bị bên ngoài mê hoặc, đó gọi là an nhẫn. Không ngăn được mê hoặc sẽ bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng, sẽ không thành công.